Trước khi chúng ta bắt đầu nghe lời của Đức Chúa Trời, xin chúng ta cùng tôi xin được đọc lại Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Chúng ta lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi đến lời Ngài. Chào kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời Ngài chép cho chúng con sáng nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, tấm lòng hạ mình trước lời của Ngài, như phán cho linh hồn của chúng con. Con cảm ơn Chúa, giúp cho chúng con trong giờ này. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, khi Charlie anh mở thư thì anh lập tức lại nghĩ ngay là có một cái sự nhầm lẫn, bởi vì đây là cái lá thư mời giảng tại giáo đường nổi tiếng tại London để xem khả năng của anh trở thành mục sư của họ.
Good morning, congregation. I'd like to tell you a story. Charlie, he opened this letter and he immediately thought that there had been a mistake, because this letter was an invitation to preach at a famous London church with a view to become their senior pastor.
Bởi vì thiếu bằng chứng là có cái nền tảng thần học và cũng không có được đào tạo tư cách chính quy là thầy giảng, và hơn hết là anh chỉ mới có 19 tuổi, nên hồi âm xin được xác minh, nhưng mà câu trả lời là không có gì nhầm lẫn.
Now due to there's a lot of things with his background. He had no theological background, he had no formal training as a preacher, and on top of that, he was only 19 years old. So he asked the church to clarify why they want him to come preach. But the reply came back that no mistake had been made and that they wanted him to come and preach at their church.
Bài giảng đầu tiên chỉ có 80 người ở trong một cái sảnh đường 1200 chỗ. Một cô gái trẻ nhận xét là lời nói anh chẳng có gì ấn tượng. Ăn mặc thì kém, ngoại hình thì mắc cười. Một nhà báo còn thêm là một cái danh sách không thể chứng minh rõ ràng về cái trình độ và cần phải loại vì lợi ích của hội thánh, vì lợi ích chung.
His first sermon was attended by only 80 people in a place of worship that seats 1200 people. One young lady called him unimpressive in speech, poorly dressed and comical in appearance. A journalist even described him as an unpromising list of qualifications and disqualification just for public favor.
Thật là ngạc nhiên, họ nhận anh là mục sư của họ. Và cho rằng anh nghĩ rằng á mình sẽ làm cho họ thất vọng. Cho nên Charlie nhất định là xin được sắp xếp 3 tháng để cái 3 tháng này thử thách để giúp cho họ thoát khỏi cái lựa chọn sai lầm này.
Surprisingly, after his sermon, he was offered to be their senior pastor. Thinking that he would disappoint them, Charlie insisted on arranging a 3-month probation period to help these individuals get rid of the mistake, which is him.
3 tháng sau, mỗi Chúa Nhật có 3,000 người đến nghe Charles Spurgeon giảng, và sau 38 năm, hội thánh cộng thêm 14,000 hội viên. Còn cô gái á, mà chê anh hơi buồn cười đó, anh trở thành vợ anh.
3 months later, 3,000 people each Sunday came to hear this young man named Charles Spurgeon preach the word of God. The church added over 14,000 new members within his 38 years as preacher, and the young lady who deemed him comical in appearance would later become his wife.
Điều gì đã khiến cho một người trẻ thiếu kinh nghiệm lại được sử dụng mạnh mẽ như vậy cho Chúa?
What made such an inexperienced teenager be used so mightily for the Lord?
Đây là điều Charles đã xác định. Ông nói, bạn không thể đem lẽ thật nung đốt lòng người, ngoại trừ chính bạn phải được ban cho ngọn lửa từ trên cao.
Here's what Charles Spurgeon said. He said that you cannot burn away for the truth into the heart of another unless a tongue of fire is given to you from on high.
Lửa từ trên cao là biểu tượng của Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần. Và quyền năng phi thường này vẫn có sẵn cho chúng ta để chúng ta trào dâng cái lời ngợi khen về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời và thi hành hữu hiệu sứ mạng được giao cho đến ngày cuối cùng.
So this tongue of fire is a symbol of the Holy Spirit descending on the day of Pentecost. This extraordinary power is still available to us today to overflow in praising the Lord, the wonderful works of God, and to also help us carry out the mission assigned to us effectively to the end of the age.
Câu hỏi: Vậy Đức Thánh Linh đã được ban xuống như thế nào và làm sao để quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh tiếp tục hành động trong chúng ta?
So two questions today that we're going to go over is how did the Holy Spirit descend from heaven and how can the power from the heaven continue to act within us?
Trước hết Đức Thánh Linh đã được ban xuống như thế nào?
First, how did the Holy Spirit descend from heaven?
Chúng ta sẽ chú ý đến 3 điểm về thời điểm của Chúa Thánh Linh giáng xuống, ý nghĩa và cách mà Đức Thánh Linh được ban xuống.
So today we will look at 3 points. First, the timing, second, the significance and third, the way the Holy Spirit was given.
Thời điểm của Đức Thánh Linh giáng lâm được bày tỏ như thế nào?
So how was the timing of the Holy Spirit coming? How was that revealed?
Tôi xin đọc Công vụ Sứ đồ đoạn 2 câu 1. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại một chỗ.
I'd like to read Acts chapter 2 verse 1. It says that when the day of Pentecost came, they were all gathered in one place.
Lễ ngũ tuần là ngày lễ gặt quả đầu mùa. Nó thường rơi vào tháng 5 hoặc là tháng 6, có nghĩa là tháng 5 chúng ta đây. Cái chữ ngũ tuần này được tính vào 50 ngày sau cái lễ vượt qua của dân Do Thái.
The Pentecost was the festival of the harvest of the first fruits. Usually it fell in late May or early June. The term Pentecost comes from the fact that the festival was celebrated on the 50th day after the Passover.
Cái vấn đề ở cái chỗ là tại sao Chúa Giêsu lại chọn cái ngày ngũ tuần để ban Đức Thánh Linh đến trên các môn đồ?
So the issue or the question is, why did Jesus choose Pentecost as the day to pour out the Spirit upon his disciples?
Lời hứa ban Đức Thánh Linh đổ trên loài cả loài xác thịt đầu tiên được tiên tri Gioan loan báo, và rồi Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 17 thì Phi-e-rơ công bố điều đó đã được ứng nghiệm, cho biết là cái sự giáng lâm của Đức Thánh Linh không bởi bất cứ một cái điều kiện nào, nhưng là thời điểm được ấn định bởi uy quyền tối thượng của Chúa.
The promise of the Holy Spirit being poured out on all people was first prophesied by the prophet Joel, which Peter quoted in Acts 2 verse 17, when he proclaimed that the prophecy had been fulfilled, informing us that the Spirit's coming was not in response to meeting any conditions, but rather it was God's sovereign timetable in his plan.
Cho đến cái ngày lễ ngũ tuần mà chúng ta đọc đó, thì lễ ngũ tuần đã đến 1,500 lần trước đây, đã đến và đã đi kể từ khi Môi-se đã thiết lập. Như vậy thì có khác chi ở cái lần ngũ tuần này?
So the day of Pentecost, which it had come 1,500 times before, it had come and gone and come and gone ever since when Moses first instituted the feast. So what's the difference of this day of Pentecost?
Nói cách khác, ý nghĩa của ngày lễ ngũ tuần nó liên hệ gì đến sự đến của Đức Thánh Linh?
So the question is, what is the significance of Pentecost relating to the coming of the Holy Spirit?
Điều trước tiên, lễ ngũ tuần báo hiệu sự phá vỡ rào cản của con người.
First, the Pentecost signals the breaking of the barriers that have separated the human race.
Chúng ta biết là trong ngày lễ ngũ tuần thì người Do Thái theo luật của Môi-se thì họ lấy những thổ sản đầu mùa, họ xay thành bột, xong họ trộn dầu, họ trộn men và làm thành hai ổ bánh. Nhưng mà chúng ta biết là lời Chúa dạy đó, luật là gì? Luật hay là những cái việc này chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau.
Now on the day of Pentecost, by Moses' law, the Jews would take grains and they ground them into flour and added oil and yeast to it and made 2 loaves of bread. And the Bible says that law is only a shadow of the good things that are coming.
Việc làm đó nó là hình bóng. Nhưng mà vì vậy cái ngũ tuần của sách công vụ đó, cái hình thật đó là dầu, chỉ về công việc của Đức Thánh Linh, bánh để tượng trưng cho hội thánh, còn hai ổ bánh tức là trong Chúa Giêsu, tất cả mọi ngăn cách đã bị phá đổ, không còn Do Thái hay là không còn người dân ngoại nữa.
So this Pentecost in the book of Acts, in here the oil represents the works of the Holy Spirit. The bread which symbolizes the church. So these 2 loaves of bread is that in Jesus all barriers are abolished. There's no longer Jew or Greek.
Ngũ tuần còn báo hiệu đến sự vĩnh viễn của Đức Thánh Linh và ở trong người tin.
Pentecost also signals the eternal coming of the Holy Spirit, which is going to stay in the believers.
Chúng ta biết là trong Cựu Ước thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến thăm viếng và ban cho những người được chọn. Đó, cho họ có những kỹ năng, cho họ những cái khả năng lãnh đạo, cho họ sức mạnh. Giống như là, nhưng mà thật sự ra là những trường hợp đó chúng ta thấy là chỉ có tạm thời, giống như trường hợp của Samson, như trường hợp của vua Saul.
So in the Old Testament, the Spirit of God would come and would endow specific selected people with skills such as leadership or strength, but these things were only temporary, such as what we saw in Samson or King Saul.
Nhưng mà sau cái ngày ngũ tuần này, có nghĩa là sự ban cho Thánh Linh phổ quát cho tất cả mọi tín hữu. Có nghĩa là gì? Là cho mỗi chúng ta đang ngồi đây. Và Chúa Giê-xu đã khẳng định ở trong Giăng đoạn 14 câu 16 là Đức Thánh Linh ở với các ngươi bao lâu? Ở đời đời.
Now after the day of Pentecost, now the Spirit of God is now universal to all believers. Jesus in John 14:16 said that the Holy Spirit will be with you forever.
Như vậy thì ngũ tuần đã đến và đã lưu lại. Nếu ngày xưa lễ ngũ tuần là lễ gặt quả đầu mùa, thì ngũ tuần này đã khởi đầu một cái mùa gặt thật lớn. Và đây là điều chính xác mà Kinh Thánh đã xảy ra. 3.000 người tin Chúa, 3.000 người đã được gặt cho Chúa.
Pentecost has now had come to stay for good. Now, if the Pentecost was a festival of the harvest, the first fruits before, this certain Pentecost was the beginning of a great harvest. And that's exactly what happened. Over 3,000 people were to be harvested for God in today.
Đây là cái điều mà chúng ta cần chú ý. Ngũ tuần cũng cho biết hội thánh trên đất không bao giờ khỏi hiện diện của tội lỗi.
Now, I want us to also realize this, that the Pentecost also signals to us that the church on earth will never be free from sin.
Lời Chúa cho biết, cho chúng ta biết là men nó thường thường được loại trừ khỏi các của dân. Bởi vì men thường thường đối với trong Kinh Thánh là hình bóng của vấn đề của tội lỗi. Nhưng mà men ở đây lại được dạy phải trộn vào trong bánh của ngày lễ ngũ tuần. Như vậy thì hàm ý gì? Hội thánh trên đất không bao giờ khỏi hiện diện của tội lỗi cho đến khi ở trong thiên đàng.
So why do I say that the church on earth will be never free of sin? The Bible reveals to us that yeast is strictly excluded from other meal offerings because it is a type of sin. But yeast was included in the loaves of Pentecost, showing that the church on earth will not be perfect until it gets to heaven.
Vì vậy cho nên chúng ta sẽ không có dung túng tội lỗi, nhưng mà cũng không có thất vọng khi thấy anh em mình sai sót. Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Phải cảm thông, chúng ta phải nâng đỡ nhau. Chúa vẫn làm việc trong mỗi chúng ta cho đến ngày gặp Ngài.
So even if we will not tolerate the sin, we also will not be disappointed to see failures in still all around us. But what we need to do is to lift each other up through this. The Lord is still working in us until the day that we will meet Him again.
Như vậy thì ngũ tuần phá vỡ cái hàng rào chủng tộc. Ngũ tuần đến và lưu lại, và ngũ tuần cũng cho biết hội thánh chưa hết khỏi hiện diện của tội lỗi.
So Pentecost signals the breaking of the barriers of the human race. Pentecost had come to stay, and also it signals to us that the church on earth will never be free from sin.
Bây giờ Đức Thánh Linh giáng lâm như thế nào?
So as we go on, like now, how did the Holy Spirit descend from heaven?
Tôi xin đọc tiếp câu 2 và câu 3. Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.
I'd like to read verse 2 and 3. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house while they were sitting. They saw what happened to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
Tại đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã đến trong một chuyển động tuyệt vời và trong một cảnh tượng tuyệt vời.
So here we see that the Holy Spirit descended from heaven with an awesome sound and an awesome sight.
Trước hết là Ngài đến trong một chuyển động tuyệt vời là gió.
First, the coming of the Holy Spirit in this awesome sound is through wind.
120 người có mặt hôm đó, họ không có cảm thấy được gió, nhưng mà nghe tiếng động và cái âm thanh như là một cơn gió mà lại không có gió và đến một cách đột ngột, không có cảnh báo gì.
120 people in that room that day did not feel the wind, but they heard the sound of the wind. It was a sound like the wind, but again, no wind. And it came with a suddenness, came without warning.
Gió tượng trưng cho sức mạnh, cho uy quyền, cho chủ thể của Đức Thánh Linh, nhưng mà không thể thấy. Nhưng mà dù chúng không thấy Ngài, chúng ta vẫn thấy cái kết quả của Ngài, của quyền năng Ngài ở trong hội thánh và cả trong thế gian. Cái quyền năng đó đã thay đổi nhiều người.
Now, the wind is a symbol of the power and sovereignty and the might of the Holy Spirit, but it is an invisible power. That is why even without seeing the Holy Spirit, we will still see the results of His power both in the church and in the world today.
Đức Thánh Linh cũng chính là thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước của Ngài sáng tạo, sáng thế ký.
The Holy Spirit is also the Spirit of God hovering over the waters of the earth at creation.
Vì vậy cho nên sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh nó gợi ý cho chúng ta. Chúng ta trở thành một tạo vật mới cũng quan trọng như là sự sáng tạo của ngày ban đầu, và những gì mà Đức Thánh Linh làm trong ngày ngũ tuần đó sẽ vĩnh cửu, sẽ đời đời.
So the suggestion here is that when we are born of the Spirit, we are a new creation, as important as the original creation. But what is done by the Holy Spirit at Pentecost is eternal.
Nếu gió là dấu hiệu của sức mạnh của Chúa, thì theo sau cái chuyển động đó, Đức Thánh Linh đến trong một cái cảnh tượng tuyệt vời là lửa.
Now, if wind is a symbol of God's presence, His power, the audible sign was also followed by the coming of the Holy Spirit in the sight of fire.
Tôi muốn chúng ta có thể tưởng tượng một tí xíu, hình dung một tí xíu. Cái hiện tượng siêu nhiên thứ hai này đó là những lưỡi lửa mà chúng ta có thể thấy. Những lưỡi lửa này nó như lửa và nó đậu ở trên mỗi người trong ngày hôm đó.
I want us to imagine or picture this like the second supernatural phenomenon which was going to happen, which was the visible tongues that were like fire and it sat upon each of them.
Lửa thường là cái biểu tượng của hiện diện Chúa. Chúng ta biết là Môi-se khi ông đến gần cái bụi gai cháy ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 3 thì Chúa phán như thế nào? Hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là đất thánh, chỗ hiện diện của Chúa.
So fire is frequently used in the Bible as a symbol of God's presence. When Moses came to the burning bush in Exodus chapter 3, God says, "Take off your shoes for you are on holy ground."
Vì vậy cho nên cái sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại gì? Sẽ đem lại sự thanh tẩy mà cũng khuấy động lòng của chúng ta cái trong sự nhiệt thành của tận hiến cho Chúa của từng cá nhân và của cả hội thánh nữa.
So fire is also a symbol of that a purity of enthusiasm or passion that comes from within a soul, a church.
Nếu mà chúng ta để ý đó, đây là cái lý do mà chúng ta thấy đó trong cái cách nói này, trong cái cách sống này, trong cách dấn thân của nhiều anh em chung quanh chúng ta mà họ được khuấy động, được tác động bởi Thánh Linh đó thì họ giống như là có lửa vậy, mà thậm chí mà đứng gần họ đó mà chúng ta cũng cảm thấy gì, cũng nóng cháy, cũng sốt sắng theo.
That's why for us, for many of us, we see our fellow brothers and sisters, we see the Holy Spirit at work in their lives, in the way they speak, in the way they live, in the way they engage others. You can see the impact of the Holy Spirit. It seems as if they are on fire for the Holy Spirit, and when we come close to them, we get impacted by them also.
Tất cả những phần trên là ngạc nhiên, nhưng mà cái chỗ này chúng ta phải cẩn thận là vì qua cái câu chuyện của Sodom và Gomorrah, chúng ta còn thấy thêm lửa Thánh Linh cũng có nghĩa là sự phán xét thiên thượng.
Now fire is good, but we also need to take into account of the destruction of Sodom and Gomorrah, where we see that the fire of the Holy Spirit is also of divine judgment.
Chúa Giêsu đã xác định như thế này: khi Ngài đến, có nghĩa là Đức Thánh Linh đó, khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét, về tội lỗi vì họ không tin ta.
Jesus also confirmed this, that when he comes, he will prove to the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment, and about sin because people do not believe in me.
Nói một cách đơn giản nhất là Chúa muốn cho chúng ta biết là nếu không tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình sẽ nhận sự phán xét.
Jesus wants us to know that if you do not believe in him, that you will be judged.
Làm sao để quyền năng Đức Thánh Linh tiếp tục được hành động trong chúng ta?
How can the power of the Holy Spirit continually act in us?
Tôi xin được đọc câu 4 tiếp theo. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Tôi xin đọc thêm câu 11. Cả người Giuđa hoặc người mới theo đạo Giuđa, người Cơ-rết và người Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
I'd like to read verse 4 and 11 next. Verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak to in other tongues as the Spirit enabled them. Verse 11.
Chúng ta thật làm buồn Đức Thánh Linh biết là bao nhiêu nếu cho rằng sức mạnh quyền năng của Ngài không còn bày tỏ như những ngày ban đầu nữa. Và Đức Thánh Linh của ngày đầu cũng như ngày hôm nay, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời thì Ngài không bao giờ thay đổi.
We would greatly grieve the Holy Spirit if we suppose that his might back then was more powerful than his might today. Whatever the Holy Spirit was at first, he is still the same now, for as God, he has remained the same forever.
Yên lặng mà hình dung tình yêu của Chúa. Trong Đức Thánh Linh thì ba ngôi Đức Chúa Trời đến gần, gần đến nỗi thực sự ở trong chúng ta.
Now be still and just imagine the love of God. In the Holy Spirit, the triune God comes close to us, so close that he actually enters into each one of us as believers.
Nhìn về Chúa rồi, bây giờ nhìn về mình. Con người này nó đầy đủ tất cả những cái yếu đuối mong manh của đất, là được đấng trời của các tầng trời chẳng có thể chứa Ngài. Ngài đến, Ngài chết thay cho mình, rồi Ngài đến lập cư trong lòng chúng ta để chúng ta tương giao thân mật với Ngài ở mọi nơi, mọi lúc. Thế thì điều gì ngăn cản tôi tuôn đổ lời ca ngợi Chúa? Điều gì ngăn tôi mà chạy đến Ngài với Ngài vậy?
So first we already looked at God, and then now let's look at us. We are made of dirt with all of our weaknesses and fragility. But the mighty God who the heavens, even the highest heavens cannot contain him, he died for us and resides in our hearts forever. So we can have a closer fellowship with him anytime and anywhere. For all that though, what prevents me from overflowing and praising God? What prevents me from running to him?
Xin Chúa thương xót để mỗi sáng nay chúng ta có thể nói rằng Chúa ơi, con đến với Ngài đây. Trong tác phẩm Gió Mới Lửa Mới, mục sư Jim Kimball, ông lập luận rằng nếu dân Chúa không tiếp tục cầu khẩn Ngài thì sức mạnh tâm linh dần sẽ bị mất đi, và Chúa không có được bày tỏ một cách hiển nhiên trong sự thờ phượng và trong sự phục vụ và cả trong sự chứng đạo của chúng ta nữa.
In his book The Fresh Wind, Fresh Fire, Jim Simbala argues that unless congregations persistently call upon the Lord, their store of spiritual power will dissipate with time, and the divine presence will not be evident in their worship, in their service, and in their evangelism.
Xin Chúa giúp chúng ta dành thời giờ với lời của Ngài. Ngồi xuống, Chúa ơi dạy con. Trong đó chúng ta sẽ gặp Ngài, chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu trong lời Ngài, gần gũi với Chúa để nhờ Ngài kiểm soát những gì chúng ta nghĩ, Ngài kiểm soát những gì chúng ta đang xem, và Ngài kiểm soát những gì chúng ta nói và cả mọi lĩnh vực đời sống của chúng ta nữa.
I pray for each of us to take time out to save time for the Word of God, where we would meet him, would draw closer to him through our Lord Jesus. And then from there, we would let him control our thoughts, what we see, what we say, and in the other areas of our lives, we would let him in.
Từ câu 4 trở đi, chúng ta thấy các môn đồ được ban cho nói ít nhất là 15 ngôn ngữ ngoại quốc mà họ chưa từng học, khiến mọi người đều ngạc nhiên và sững sờ.
From verse 4, we see that the disciples were given at least 15 foreign languages that they had never learned before, and which amazed and perplexed everyone.
Cái ân tứ này không phải để cho các môn đồ feel good hơn, mà cũng không phải để cho họ cảm thấy là đặc biệt hơn hay là đạo đức hơn, nhưng mà để họ ca ngợi Chúa và để họ thu hút cái sự chú ý của những người chung quanh đó chạy đến với họ để nghe phúc âm bằng ngôn ngữ của mình.
So this gift of speaking in tongues was not intended to make the disciples feel good about themselves or superior about themselves or to personally edify themselves, but this gift of tongues was actually made for God's glory to be known. It was to draw the attention of the people on the gospel, to let them hear it in their own language.
Vậy thì làm sao? Chúa muốn tôi làm gì?
So here, what does God want me to do?
Tất cả mọi hành động của chúng ta làm nếu khởi phát từ Đức Thánh Linh, nó sẽ hướng đến chỉ có duy nhất một điều thôi, là hướng đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phán, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Giăng đoạn 16 câu 14.
So any of our work that begins with this Holy Spirit ought to end in Christ. Speaking of the Holy Spirit, Jesus said in John 16:14, it said that He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you.
Cho nên chúng ta thấy trong cái câu phần kinh thánh này, những sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà các môn đồ công bố đó không thể hiểu sai được, đây là cái câu chuyện của phúc âm. Vì vậy, khi chúng ta chia sẻ tin lành là chúng ta đang nói về những sự cao trọng và vinh hiển của Đức Chúa Trời.
So the wonderful works of God is proclaimed by the disciples. Doubtless dealt with the gospel story of Jesus Christ, our Lord. So whenever we share the gospel, we are making His glory known.
Hội thánh còn nhiều thiếu sót, tôi thiếu sót, quý vị thiếu sót. Nhưng mà hội thánh là nơi để tinh luyện, hội thánh là nơi để chúng ta nhờ Chúa thanh tẩy, nơi chúng ta học khiêm nhu. Mình có đụng chạm đó, thì mình mới học khiêm nhu, mình mới học phục vụ, mình mới học tôn cao Chúa. Và là nơi để chia sẻ tin lành, là quyền năng để cứu mọi kẻ tin.
We all still lack a lot. The church still lacks a lot. The yeast of sin is still in the church, but also the church is a place where we go, where we are called to serve, we're called to purify, to sanctify, to glorify God, and where we together get share the gospel, the story of Jesus Christ, and the power of God that brings salvation to everyone that believes.
Cái Chúa Nhật ngay sau cái ngày bão tuyết của tháng 2, chúng ta còn nhớ, có một cái thông báo bất thường. Người thông báo nói như thế này: những nhà thờ sau đây bị đóng cửa vì mất điện.
Now we all remember the ice storm that happened in February. Now an unusual announcement came out on the Sunday after the ice storm. The announcer said that the following churches will be closed due to lack of power.
Hẳn nhiên là mỗi chúng ta đều hiểu người thông cái thông báo này có ý gì. Nhưng mà thật ra thì mình cũng vậy, cũng rất là bị ấn tượng là vì những cái lời mà được nói đó thì thực sự đó là nhiều hội thánh cũng bị đóng cửa vì mất quyền năng của Đức Thánh Linh.
Now of course I knew what he meant when he said out of power, which is electricity. But I was struck by what he said, because the words actually indeed could mean that many churches have already been closed due to the lack of power of the Holy Spirit in their lives.
Nhìn lại chúng ta, nhìn lại những gì Đức Thánh Linh đang làm trong chúng ta, tôi cảm ơn Chúa vì Ngài có mở đường cho chúng ta trong những ngày tháng qua, trong việc chứng đạo, trong việc truyền giảng, để chúng ta kinh nghiệm quyền năng của sự hiện diện Ngài.
So looking at what the Holy Spirit is doing in us as a church, I thank God that in the recent days that He has opened the door for us to fellowship and also to evangelize, to experience the power of His presence in our church.
Sáng nay trong giờ học, trong giờ tĩnh nguyện, tôi hỏi anh Trọng từ San Antonio đến, điều gì kéo anh tới đây? Thì anh nói đến đây thờ phượng Chúa, cảm ơn Chúa.
And today I asked one of the new individuals that came to our church, I asked why he came here, and he said he came here to worship God.
Tôi cầu xin Thánh Linh Chúa ban thêm lửa nhiệt thành cho mỗi chúng ta, lửa dấn thân trong chúng ta, để Chúa được vinh hiển, để Chúa được biết, và để tiếp tục đem tin lành đến với những người chung quanh tại Austin này.
I pray that God would add more to the fire of enthusiasm in us to make his to make God's glory known and then to share the gospel to those around us.
Vì như mục sư Charles Spurgeon ông đã nói, bạn không thể đem lẽ thật nung đốt lòng người ngoại trừ chính bạn phải được ban cho ngọn lửa từ trên cao.
As Pastor Charles Spurgeon has said, you cannot burn a way for the truth into the heart of another unless the tongue of fire is given to you from on high.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời.
May God bless us as we hear His word today.
Chúng ta dành thời giờ để chúng ta thưa với Chúa một lời. Chắc kinh nghiệm của chúng con, lời của Chúa dạy cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cố gắng rất là nhiều. Chúng con chạy tới nơi này, chúng con chạy tới nơi kia. Nhưng mà một điều chúng con thiếu là chúng con chạy tới Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài thăm viếng chúng con, Ngài ban lửa chiến thân, lửa nhiệt thành, lửa để chúng con có thể rao truyền tin lành của Chúa cho những người xung quanh. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.